This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, ngay trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt văng văng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sau đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao về trong nắng mưa dài dầu.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Phượng Vi và anh Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng.
Dạ vâng, từ phòng ghi âm thì anh Huy Phượng Vi xin được chào chú anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair, xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 và chào Phượng Vi cũng như là anh Huy. Hôm nay hai vị có khỏe không, có cảm thấy cái lạnh lùng của và thông cảm cho những người làm việc ngoài trời không?
Dạ, chúng tôi cũng rất là khỏe và dĩ nhiên là cũng rất là thông cảm với những người như vậy. Và đặc biệt là trong cái tình hình chiến sự bây giờ thì cũng rất là quan tâm đến những người của nước Ukraine đang bị chiến tranh, phải rời bỏ gia đình ấm cúng của mình để đi đến những nơi khác, ra những ngoài trời, những đồng trống trời lạnh, mưa gió và thiếu đồ ăn, thiếu nước uống, vân vân và thiếu rất là nhiều đó anh Bằng.
Dạ vâng, thưa anh, nhìn theo dõi cái nu hàng ngày mình thấy là thật là tội nghiệp cho người Ukraine. Tuy rằng ở xa cái tiểu bang cái của mình ở và ở xa cái nước mình ở, nhưng mà mình còn cảm thấy cái đau lòng. Mà cái hiện tại đau lòng nhất tại nước Mỹ bây giờ nó xảy ra từ cái trường hợp mà ăn cắp xăng từ nguy hiểm cho tới nguy hiểm. Có hai cuộc gọi thì anh Bằng tới đó thì gặp ngay những cái cảnh tượng mà ăn cắp xăng nguy hiểm. Hồi đó tuần rồi anh Bằng có nói là người ta ăn cắp xăng, người ta đút cái vòi vô trong cái xăng, mà những chiếc xe mà nó đầy xăng thì họ được no bình xăng để họ mang đi. Nhưng mà cái đó là cái xăng là ăn cắp giặt là cái chuyện lặt vặt, nhưng mà bây giờ cũng ăn cắp xăng mà nó nguy hiểm hơn. Thay vì người ta hút xăng, người ta từ cái đó ra cái bình, đôi khi mình ta trúng được chiếc xe mà nó đầy xăng thì tốt, còn gặp những chiếc xe nó chỉ có 1/3, 1/4 thì cái hút xăng nó sẽ hơi khó khăn. Bây giờ hai cuộc gọi mà anh Bàn tới tại hiện trường là người Việt Nam của mình nó bị ăn cắp xăng. Nó ăn cắp bằng cái kỹ thuật như thế này: nó lấy cái tu vít, nó đục vô cái thùng xăng, xong nó để một cái thao bằng mũ ở dưới đó, rồi nó đi ra ở từ xa để nó đứng lại nó nhìn. Khi nào mà xăng không còn chảy nữa đó thì nó mới trở lại, nó lôi cái thao xăng ra để nó bưng đi. Thì mình thấy là cái này nguy hiểm. Những cái xe đi qua, những người hút thuốc, nó có thể gây tình trạng cháy nhà. Nếu mà cái người mà chủ xe họ không biết, họ lên mà để nó không chạy, nó lại càng nguy hiểm, làm cho cháy nhà mà còn có hại. Thì mình cứu giãn một cái tình thế quý vị nếu gặp cái trường hợp này, thì anh Bằng khuyên quý vị đó là: một là mình kéo xe là an toàn nhất; hai là quý vị có thể, tại vì nó đục bằng cái tu vít tròn á, thì nó lủng vô, và mình kiếm cái chiếc đũa đó, mình chuốt nó nhọn đi, rồi mình đóng vô cái chỗ cái lỗ mà nó cái thùng xăng mà nó đục đó, mình đóng vô cái lỗ đó, rồi mình lấy cái đất thép á, mình thép lại, rồi mình đi đổ xăng. Đằng nào cái thùng xăng nó cũng phải phải thay, Mà nếu cũng có cái cách nữa, người ta dùng cái verb đó, người ta bắt một con ốc trong ốc ngoài, nhưng mà phải khéo léo để làm, mà cái rubber nó phải là loại gas resistant á, thì nó không có bị meo bởi cái chất xăng, thì người ta giá cái đó là rẻ tiền nhất. Nhưng mà tạm thời á, quý vị nếu gặp cái trường hợp này á, mình lấy chiếc đũa mình vuốt nhọn nó đi rồi mình đóng vô cái lỗ đó thì mình có thể xài temporary, nhưng mà với điều kiện là mình lấy cái đắt thép á, mình thép chung quanh cho nó giữ cái bậc gỗ mà mình đã chút ngọn đóng vô, để cho cái temporary để mình đem tới cái chỗ sửa xe để họ thay cái bình xăng, hoặc là họ có cái cách mà để sửa mà không cần phải thay bình xăng. Cái này tốn kém mà lại là rất nguy hiểm. Mình thấy cái tệ nạn ngay ở cái nước mà mình ở nó còn nguy hiểm là ở ngoài xa, phải không anh Vi và Phượng Vi?
Dạ đúng vậy đó anh. Thì như vậy thì anh Huy có một cái câu hỏi là anh Bằng suy nghĩ như thế nào cái nguyên nhân tại sao lại xảy ra một cái việc tệ hại trong cái thời gian bây giờ và ngay ở trên một cái nước Hoa Kỳ giàu mạnh từ xưa tới giờ được gọi là cường quốc số 1 của thế giới ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì anh Bằng cũng đã từng đi lính và cũng từng theo dõi chính trị này, là vì cái tôi của mình quá lớn. Những người mà lãnh đạo cho một cái đảng thì họ vì cái tôi của mình, vì cái quyền lợi của họ mà họ không nghĩ cái người dân. Người ta nói đó, dân giàu thì nước mạnh, mà dân khổ cái này á, thì mình sẽ có một là nội chiến, hai là bị xâm lăng. Thì mình thấy cái trường hợp cái đường hướng đi sai lầm, mình tự giết cái người dân mình tự làm cho cái nước mình yếu, là một cái chế độ kêu bằng lãnh đạo vì cái quyền lợi của cá nhân mình, và cái đảng mình chỉ muốn lấy cái quyền lợi mình đi trước, mà người dân mình thì thay kệ. Những người mà có cái lòng yêu nước, anh nhìn thấy là họ ngay cả cái sự hy sinh của họ lôi cả gia đình họ vô trong đó mà làm việc không lương, là cái lòng yêu nước, không vì cái quyền lợi, không vì ích kỷ của mình, cũng không vì cái cá nhân của mình mà họ làm, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc Xe và Bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan về chiếc xe, bất cứ câu hỏi gì, xin được gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943, anh Bằng sẽ có những câu trả lời thích đáng cho quý vị. Và trở lại vấn đề chiếc xe, thì trong những cái chương trình này mà khi mà chưa có quý thính giả gọi vào thì chúng ta thường thường có những cái một cái đề tài hơi khác, thì không biết là hôm nay anh Bằng có sáng tác được nhạc phẩm nào không vậy? Ôi xin lỗi, anh Huy lộn.
Cái cảnh mà người dân khổ mà năng lượng lên cao, mình cũng không tập trung vô cái niềm vui, mà nhìn chung quanh cái thế giới nó bắt đầu biến chuyển, nó đi vô cái đường mà bế tắc, mà tất cả mọi người đều phải lãnh cái phần khổ như nhau, thì cái tâm trạng đó cũng rất buồn, cộng thêm cái thời tiết u ám này, thưa anh cũng như là Phương Vi.
Vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ thì Phương Vi và anh Huy xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello.
Hello, phải tôi không vậy?
Dạ vâng, đúng rồi. Xin cho biết tên, đặt câu hỏi trên Bằng luôn.
À, tôi tên Kỳ á, cho anh Bằng cho câu hỏi thứ là cái xe mà tôi ta phát công ma đời 27 á, cái mà thay cái nhân hộp số nằm chỗ nào anh?
Anh vừa nói cái 2017 là xe tôi
Toyota Tacoma.
Vâng, cái đời chỗ hả? Đó là anh không tự làm được anh ơi. Nó xả từ ở dưới cái bụng của hộp số, nó còn có con ốc ở dưới đó. Trong khi mình xả cái đó, mình lấy cái nhớt ở trong đó ra xong rồi thì mình mới remove cái pen để mình lấy cái filter, rồi mình lắp ráp lại. Mình phải có cái máy để nó bơm cái nhớt mới vào trong đó, chứ nó không có chỗ đổ như hồi xưa là mình có cái ET, mình đặt cái thẻo rồi đó, rồi mình đổ dầu vô anh.
Ồ, như xe cỡ bao nhiêu ngàn mao là thay nhớ một số anh?
Dạ thưa anh, là 80 ngàn mao là đúng cái định kỳ mà cái manufacturer nó recommend.
80.000 qua là thay nhớ hộp số.
Dạ thưa đúng.
Ờ, vậy xe đó mình có nên tới tiệm cho mình ở nhà làm cũng được.
Dạ vâng, ở nhà anh không có làm được, mà nếu mà anh bằng không có quảng cáo, nhưng mà trong hai cái cơ sở thương mại mà anh bằng làm thì họ có những cái equipment đó để họ bơm nhớt, mà mình có thể đứng đó để mình coi kiểm soát cái người làm đó, mình coi người ta làm, mình sẽ thấy được cái công thức của người ta bơm nhớt, và hơn nữa là mình muốn kiểm soát cái người thợ họ làm có đúng tiêu chuẩn, có sạch sẽ, có gọn gàng, hay là cái việc làm của họ thuận về, là mình có thể cho họ một cái điểm là tận tụy với cái nghề nghiệp, hoặc là một cái điểm gì kinh tế mà người ta làm, thưa anh.
Ok, cảm ơn anh ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Kỳ.
Dạ vâng, anh Huy Phụng Vi xin tiếp nối với thính giả tham gia chương trình. Hello.
Hi, xin chào chú Anh Bằng, chào anh chị Đài, em tên Phong.
Dạ, chào anh Phong, hôm nay anh Phong có câu hỏi gì với anh Bằng đây?
Dạ, thưa chú, cháu có cái xe bên Sena, thì Toyota, thì cái xe của cháu đang dự định là sẽ mua cái rắc motorcycle để chở cái mô tô đằng sau xe. Thì thưa chú, cho hỏi là nếu mình đi trên xa lộ thì nó có ảnh hưởng gì hay là nó có nguy hiểm hay gì không, thưa chú? Cảm ơn.
Anh mua nói là cái basket mà anh gắn phía đằng sau mà để anh carry, chẳng hạn như mấy cái cooler để anh đựng đồ ăn, hoặc là chuyên chở gì?
Cháu chở cái dust bike á chú, tại vì cháu muốn đi chơi giả ngoại á, thì cháu mua cái rack motorcycle á, thì cái loại mà nó cho mình chở tới gần dưới 500 pound, thì như vậy thì đi xa lộ mà ảnh hưởng nguy hiểm hay gì chú?
Miễn sao và cái phần mà trọng lượng mà cái xe nó tải đi á, tức là cái xe có là 900 pound mà anh tải nó 600 pound, thì cái trọng lượng của cái xe nó là 900 pound thì nó vẫn nặng hơn cái mà anh tải, thì nó ok. Miễn anh đừng có chở cái trọng lượng mà nó ngang hàng với cái xe thì nó có hại, tại vì cái người kỹ sư họ design cái trọng lượng vừa cái passenger, rồi luôn cả những cái đầu mình, vừa đúng với cái dàn phanh end cũng như là VN suspension, nó có cái đủ sức đàn hồi. Nếu mình quá tải như cái kiểu mà anh thấy ở Việt Nam thường mình thấy người ta luôn là chở, chuyện chở nó quá tải thành kiểu nó hư gãy cái dàn phanh end rất là nhiều, thưa anh.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Dạ vâng.
Cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phong.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe và bạn cùng với chú Anh Bằng. Một lần nữa, Phụng Vi xin nhắc điện thoại để quý vị gọi vào trong chương trình qua số là 214-341-5943, 214-341-5943, thưa quý vị. Có những câu hỏi nào thì quý vị cứ tham gia, chú Anh Bằng sẵn sàng để mà giúp giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị nha. Chú Anh Bằng ơi, có chuyện vui nha. Thôi giờ cười chút xíu đi chú, trời ở ngoài đang ảm đạm quá, chú kể câu chuyện vui đi cho cười lên tỉnh ngủ chú nhỉ.
Dạ vâng, tuần rồi mình kể cái chuyện ông nội với cô cháu gái, thì cái này cũng na ná cũng giống
cái gì
như
mà
vậy.
Con voi hồi tuần rồi đó.
Dạ vâng, có anh A và anh B, hai anh bạn này, anh gặp nhau thì anh nói chứ ở Việt Nam mình mấy người mà bụng bự, người ta là hỏi là tại sao mình bụng bự, thì mình nói dối mình có chữa, mà chữa voi. Con voi có cái vòi đi đi trước và phun nước, thì cái anh này mới nói tôi làm thợ máy, tôi nhiều khi mình uống xong rồi mình cũng làm bậy ngoài đường, thì người ta nói là vậy là cũng đúng rồi, nhưng mà tôi hỏi anh B ở nhà tôi làm việc tôi không lưng lên, tôi bị nó đau lưng, mà tôi cũng đang muốn tìm một cái máy đấm bóp, rồi hỏi bà vợ tôi thì bà nói là cứ nghe đài Sài Gòn 1600 đó, họ có cái khuyến mãi về những cái máy mà đấm bóp đó, thì hỏi đó chứ đừng nghe mấy cái ông bạn của anh là mấy cái ông ôn hòa học diệt ung, thì ông nói vợ tôi nó nói ôn hòa học diệt ung là gì, là bà nói vậy là cái hộp về thúi mà ta trội nhau thì mình bị thúi, bà muốn ám chỉ tôi á, Vì bây giờ ông không có cần phải mua cái máy đấm bóp gì, anh đã có một cái ở nhà rồi. Thì khi anh về nhà đó, anh gặp bà, anh nói ngày hôm nay làm việc anh quá mệt mỏi mà anh nhớ em vô cùng, em làm ơn đưa cái mặt anh, cái em cho anh hôn một cái. Thì bà đưa cái mặt cái ông tán cái bóp, cái ông quay lưng lại, rồi đương nhiên ông được tấm bóp mà không phải mua cái máy.
Anh Huy muốn làm như vậy không?
À, thôi cảm ơn. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, phải mình không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi anh ơi, đặt câu hỏi trên bằng
rồi,
nha.
Chào anh chị Trinh Đại với chào trên bằng, mình Sơn Sơn ở Plano. Trên bằng cho hỏi cái xe hybrid của Toyota RAV4 khi nào nó chạy bằng bình mà khi nào nó chạy bằng xăng? Cảm ơn.
Khi nào mà anh dẫn lực vô, chẳng hạn như là anh mới đề ba thì anh mở nó để là về đi, thì anh đạp ga thì đương nhiên nó chạy rất là khoai. Nếu mà nó lên dốc hay gì hay cái gì đó thì cái bộ sạc điện nó cần sạc, thì anh nghe cái tiếng máy nổ, nó động cơ, tức là cái hệ thống xăng nó kết kèm, là khi nào mình dẫn lực thì nó phải có cái động cơ bằng máy nổ. Còn nếu mà nó đã có cái trớn rồi á, cái quân bình cái trớn nó chạy rồi thì đa số là nó chạy bằng cái hybrid. Nhưng mà cái hybrid này nó cũng cần phải sạc cái bình điện, thì đôi khi cái máy chạy bằng xăng nó phải khởi động để nó sạc cái hybrid system thôi anh.
Vậy có nghĩa là nó không có quy định, ví dụ dưới 30 mao hay dưới 35, 40 mao gì thì nó chạy bằng bình, trên đó thì nó chạy bằng xăng, không phải đúng không?
Không, khi nào mà anh dẫn lực, thỉnh thoảng anh nghe tự nhiên nó bất cứ lúc nào cái máy nó kick in, là tại nó thiếu cái năng lượng của cái bình là một. Vì hai nữa là cái xe mà nó không có trớn á, là anh thấy đa số là anh đạp thì nó chạy, hoặc là lên dốc á, thì anh thấy cái power của cái hệ thống mà xăng nó sẽ kick in, tại vì nó cần cái sức mạnh để nó chạy. Còn cái hybrid nó chỉ có thể chạy cái đường trường hoặc khi có trớn rồi thôi anh.
Ok, rồi cảm ơn anh
Bằng,
cảm ơn anh chị
Trinh Đại. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta còn ít giây phút nữa nha, quý vị cứ gọi vào trong chương trình nếu mà có những câu hỏi nào cùng với lại chú anh Bằng của buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, chú ơi, thì không biết là hiện tại giờ chú đang ở ngoài trời hả chú?
Không, bây giờ hiện tại đang đi về nhà rồi để thực hiện cái chương trình này. Đôi khi mình có những cái mẫu chuyện vui mình viết lại đó, mình ở ngoài trời mình không có thể thực hành được, rồi mình không biết mình viết gì.
Vâng, quý vị ơi, quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe đó thì cứ gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Xin cảm ơn quý vị. Và anh Bằng ơi, câu chuyện vừa rồi anh Bằng kể anh Huy không hiểu gì hết trơn, không biết là Phượng Vi có hiểu không.
bây giờ bài anh Hàm bây giờ mà muốn muốn biết như vậy đó, về thì tối nay anh làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, anh muốn anh nhớ bà vợ anh quá, thì anh tới cho hôn một cái, khi bà đưa cái mặt anh giả một cái cát, xong anh quay lưng lại là sẽ biết liền.
Đúng rồi, muốn muốn hiểu không là cứ về thực tập chú hả?
Rồi, không dám. Vâng.
Là bảo đảm sẽ hiểu câu chuyện của chú anh Bằng kể buổi trưa ngày hôm nay, nhưng mà anh Huy nó là không ai dám đưa đầu vào như vậy đâu. Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú ơi, cuối chương trình rồi, chú có gì chia sẻ không?
Vâng, thì cái tệ nạn mà anh Bằng sẽ chia sẻ từ đầu chương trình bây giờ, quý vị nên cần thận trọng, mà đôi khi hai cái trường hợp mà anh Bằng tới nơi để giúp người ta làm cách nào để mà tránh cái nguy hiểm là mình rút cái đũa cho nó nhọn, mình đóng vô cái chỗ mà người ta đã đục cái lỗ đó, thì để tránh trường hợp cái xăng nó nhiễu ra ngoài, nó làm cháy rồi, xong mình cẩn thận hơn nữa, mình có thể dùng cái JB Welder, mình vá nó lại, nhưng mà cái đó mình vẫn phải thêm cái đắt thép mình dán vô để make sure nó không có xúc trở ra trong cái thời gian mình di chuyển. Tại vì xăng thì đôi khi nó rất là nguy hiểm, nó phật nó cháy, đôi khi mình cái chân mình chậm một cái là mình sẽ trở thành con heo quay liền.
Cái đó là anh Bằng mới nói thì cách chữa trị thôi, nhưng mà không biết là anh Huy nghĩ là cái cách mà mình phòng ngừa cái này nè, mình có nên ra Home Depot hay là Lowe's để mình mua hàng rào sắt cái mình vây chung quanh chiếc xe, nhất là hai chiếc xe của anh Huy đi đều là xe cao hết, thì không biết mình có nên làm vậy không?
Vâng, cái đó là cũng một cái ấy. Hai nữa, nếu mà cái nhà mình có cái camera như cái nhà Việt Nam này thì cái xe họ đậu ở cái driveway thì họ có cái camera, họ thấy khi chạy ra thì thấy hai người mà lãng giảng đó là người da màu mà cũng còn trẻ lắm thì họ đục xong cái họ đi xong cái họ đứng từ xa họ nhìn lại, khi mà xong rồi á thì họ trở lại họ lấy, thì bởi vậy người ta có cái camera, người ta thấy được, người ta gọi rồi làm cách nào để mà mình có thể giải quyết cái temporary ngay cái hiện trường thì là cái cách anh Bằng làm. Còn cái mà làm đúng nhất á là mình nên kéo cái xe tới cái cơ sở thương mại rồi mình mua cái thùng xăng mới rồi mình ráp vô, thì nhưng mà đó là cái sự tốn, vừa tốn kém mà vừa nguy hiểm, mà cái tệ nạn bây giờ nó xảy tới cái đó. Nếu là cái người ăn cắp mà professional đó, thì nạn ăn cắp chẳng hạn như mình gửi 4 cái bánh xe mình bán có thể là nhiều tiền hơn là 50-30 đồng tiền xăng, nhưng mà cái phần mà mình bán cái bánh xe nó cũng đòi hỏi thời gian, cái xăng lại có thể là thực tế hơn họ cần, nhưng mà cái đó là cái trường hợp rất là nguy hiểm cho những người chủ nhà mà cũng nguy hiểm cho những người đi ăn cắp xăng, tại vì cái xăng nó có thể phật cháy, mà phật cháy mình chạy không kịp là mình sẽ bị chết thui ra này.
Dạ vâng, cái đó đúng là một cái điều rất là dại dột của những người mà họ lại có ý định đi ăn cắp xăng như vậy anh ha.
Dạ vâng, thì ngày hôm qua trong cái chương trình mà tuần rồi thì anh Bằng có nói về cái tệ nạn và bị mất xăng đó, là người ta ăn cắp, người ta rút vô, cái đó là cái đó nó cũng nguy hiểm, nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng cái trường hợp mà mình đục cái thùng xăng mình để nó xả ra như vậy thì nó nguy hiểm hơn. Trong cái chương trình trong nhà ngoài ngõ của anh ẩn ngày hôm qua, anh cũng có đề cập tới, và anh Tuấn cũng có gọi vào và cũng chia sẻ cái vấn đề này, nhưng mà anh Bằng là cái người chia sẻ trước, tại vì anh Bằng là cái người trực tiếp với những cái người khách, và khi mà họ bị cái trường hợp rối này họ không biết cách nào để giải quyết, mình là cái người trong cái nghề này, đó là cái phương pháp nhất thời để mình có thể làm, để mình chia sẻ cùng quý vị nếu mà mình gặp cái trường hợp này. Nếu mà cái thùng xăng mình đục rồi á, mà mình kê cái đắt thép mình dán lại á, nó không có work rồi, tại vì cái chất xăng nó làm meo cái keo của cái đắt thép này á, thì nó rỉ ra mình chạy nó sẽ nguy hiểm. Cái cách mà mình lát nó là mình đóng cái khúc gỗ á, vô cho cái lỗ đó, rồi mình dùng cái super glue hay gì đó mình xịt vô đó, rồi mình dán bằng keo chỉ tạm thời để mình đem tới cái tiệm sửa xe họ thay cái thùng xăng, hoặc là cái phương pháp họ cái phải giá nó, nhưng mà cái thùng xăng mình biết là mình sẽ không hàng được thì nó sẽ cháy ra, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã có góp ý trong những cái vấn đề an toàn. Thực sự ra khi mà anh nói như vậy thì anh Huy với Phượng Vi lại càng lo thêm đó, tại vì xe của Phượng Vi với xe anh Huy đều là xe cao hết á, người ta chui xuống dưới rất là dễ, mà trong khi đó thì nắp xăng thì lại có khóa, nó không có mở được để hút.
Dạ vâng, thì cái tệ nạn này là cái mới mà mình happen từ là một cái người thợ máy, thì người ta gọi tới người ta hỏi, mà anh thấy bây giờ hiện thời mình đi đâu cũng không còn thấy an toàn nữa. Ngày bây giờ mình đi vô những cái parking của Walmart, mình thấy người ta cũng nhìn chăm chăm và đợi cái cơ hội của những người mà đi mà bất cẩn họ dịch bóp. Rồi mình thấy cái mùi thuốc marijuana mà nó mình đi vô parking lot rồi nó nồng nặc, hồi xưa mình đâu có bao giờ thấy những cái thứ này, hoặc là những cái chung cư mình thấy người ta cũng hút cái này gần như là công khai, mình đi ngang cái mùi đó thật là khó chịu đó.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, chương trình tới đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị đã gọi và tham gia và lắng nghe chương trình cùng với chú Bằng. Anh Huy và Phượng Vi một lần nữa cảm ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và giữ ấm chú nha. Chúng ta hẹn vào chương trình tuần tới thưa chú.
Dạ vâng, anh Bằng sẽ cố gắng đào sâu vào cái vấn đề tìm chuyện vui để kể cho Phượng Vi nghe, nhưng mà thật sự là mình cũng muốn đem cái niềm vui đến cho tất cả mọi người, nhưng mà cái tâm trạng bây giờ mình thấy cái cảnh tượng, cái sự chia rẽ rồi cái tệ nạn nó xảy ra và cái sự công bằng không còn mà những người dân đau khổ, thật sự không chỉ riêng anh Bằng mà tất cả mọi người đều buồn. Mình không biết cái tương lai của con cháu mình nó sẽ đi về đâu, nhưng mà cứ tiếp tục cầu nguyện. Trước khi chia tay, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình và một bữa cơm chiều thật là ngon. Xin cảm ơn Phượng Vi cũng như anh Huy, hẹn gặp lại chương trình này trong tuần tới.
Vâng,
xin
được chào.
Tạm biệt chú.
Thật mau, lúc mình đàn ta yêu thương nhau, lúc mình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta băng lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng, xuyên đôi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng.